Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, chúng ta tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4 giờ 30 phút ngày mùng 3 Tết Nhâm Thìn, nhằm ngày 25 tháng 1 năm 2012. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái đề tài số phận. Bài thơ có cái nhân đề là số phận. Và hôm nay là chúng ta triển khai tới kỳ 169. Cái bài thơ này ở trong cái tập 5 của những tập ngón tay chỉ trăng. Cái đối tượng tham thiền thứ 26. Như tôi đã nói với các bạn, các Phật tử gần xa tâm lý trẻ, tôi là một tu sĩ, là một, nói nôm na là một thầy chùa. Từ đó cho nên là cái mình không có phải cái này dạy văn nhà thơ gì hết giáo, nhưng mà mình gọi là thơ. Thơ cũng là, cũng gọi là kể cũng được. Kể với thơ cũng na ná nha, chẳng qua là cái nghiêm luật đó là của đời nhà Đường, ta đặt ra cái kiểu nào đó thì phải gọi là đường thơ. Cái luật cái kiểu nào đó thì người ta gọi là thơ đường, thơ thánh tôn bát cú. Còn cái nghiêm luật cái bài kiểu nào đó bao nhiêu câu thì người ta gọi là tứ tuyệt. Rồi Việt Nam mình cũng học của đường thơ, rồi cũng chế biến ra, làm ra một cái loại thơ riêng của Việt Nam gọi là thơ lục bát. Là cũng do đặt ra cái mẹo, cái nên cái luật, cái cách nào đó vậy thôi. Việt Nam mình cũng phải sáng tạo ra cái cách thơ gọi là song thất lục bát, nghe cũng hay. Thì cái nhóm mà học Tây học trước đây 50 năm đó, chỉ có cái nhóm ta lấy danh gọi là Tự Lực Văn Đoàn, ta phát động phong trào thơ và dịch theo cái cách làm thơ của người Pháp, thì ta gọi là thơ mới. Nghe cũng hay cũng được. Vì sau này lại có một cái loại thơ nữa gọi là thơ tự do hơn là cái thơ của Tự Lực Văn Đoàn nữa, tôi gọi là thơ mới mà nghe cũng được, cũng có người thích, cũng có người đọc. Thế thì cái từ thơ đó nó không có nhất thiết là phải cái gì ghi gốc, nhưng mà mình cũng đang hiểu qua là vấn đề là cái chất lượng, cái nội dung của bài thơ đó nói cái gì, nói cái gì, nói với ai, để làm gì, chứ đựng cái gì trong đó, gửi gắm cái gì trong đó, và có để làm lễ gì, cho công việc gì, cho ai. Cái chất lượng của nội dung thơ nó mới là vấn đề quan trọng. Mà nếu mà cái chất lượng mà nó có thật á, thì thể thơ nào như tôi vừa nói cũng đều giúp ích cho con người. Theo cái mục đích, cái yêu cầu, cái lý tưởng của cái người người làm thơ cũng như là người nghe, người đọc thơ, vấn đề là ở chỗ đó. Cho nên là tôi nói rằng những cái bài thơ, những tập thơ nó tài chỉ trang về khi tôi gọi là thơ thì có khi tôi cũng hơi xấu hổ, là tại vì mình không phải nhà thơ. Thơ mình không có cái lai láng bồi hồi, không có cái hồ ức ác chứa đựng những cái tình cảm mà của nhiều người mong muốn được, do vậy là nó khô khan. Mà nó khô khan là không ức ác, nó không chứa đựng những cái cần thiết cho nhiều người muốn, mà mình gọi là thơ thì người ta cười cho đó gọi là đúng thôi. Nhưng mà tôi xin thưa là ở đây mình đừng đặt cái vấn đề để cho người ta thích bằng cái cách của tâm hồn ức ác, hoặc là buồn não ngủ, hoặc là vui cái kiểu nào đó của những nhà văn hay trào lỏng giỏi kia. Mình nên lấy ý của Phật dạy trong kinh đó. Mình diễn đạt ra thành một cái kiểu phân tử, mình có tương quan tới những cái thơ của người đời sử dụng, mình gọi là thơ vậy thôi. Cho nên bữa nay trong cái bài có cái nhân đề là số phận này đó, thì nó lại chuyển qua cái kiểu gọi là thơ lục bát. Mà thơ lục bát thì là Đại Bi Hào Nguyễn Du mình mà để tiếng trong Việt Nam này, mà thế giới cũng có chú ý, cũng quan tâm dịch ra là chuyện chú Kiều đó, là cũng chỉ là thơ lục bát thôi. Vậy mà nhiều người ái mộ, nó phong tặng là Đại Thi Hào chỉ là thơ lục bát thôi. Vấn đề là cũng chứa nội dung và cái ý tứ của thơ, và lời thơ cũng như ý tứ thơ. Mình lời thơ của Nguyễn Du thì tuyệt diệu rồi, còn như ở đây mình không có lời thơ thì chịu kiểu gì được. Nên đây là lời thơ của mình, mà nếu nó có hay đi nữa, gọi là sâu sắc gì đó thì cũng chứa đựng ý tứ của Phật dạy thôi, chứ mà chưa được ý tứ của cô Nguyễn Du thì không đổi rồi, mình phải bái phục và chịu thua rồi. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ quạt tới cái bài thơ có cái nhân đề là số phận. Coi cái nhận thức của cái người làm thơ này đối với người làm thơ này là người Phật giáo ha, tu sĩ, nông đa là thầy chùa, coi là ông có cái ý gì, nhắc nhở cái gì, chứa đựng cái gì, gửi gắm cho ai cái gì, và ai đọc cái này, nghe cái này để được cái gì, đại để là cái ý tứ đó, để nhắc nhở trên đường học đạo hành đạo. Cho tiền cây của thi, của văn thơ hay ho từ tác nào đó thì không có rồi. Bây giờ ta bắt đầu đi vào bài thơ. Cái nhân đề bài thơ là số phận. Số phận mà có tính cái tấm hỏi, có nghĩa là ý tứ của nhà thơ muốn gửi gắm cho mọi người biết rằng là trần gian mọi người trong xã hội, người ta nghĩ rằng là con người, trước con người là ai cũng có số phận. Trên đại đa số người ta nghĩ rằng là có số phận, do vậy mà nó nảy sinh ra một cái thành phần tướng số, từ cái thành phần từ cái nảy sinh ra có tốt, rồi có số, rồi có duyên phận, sinh ra một cái nguồn tư tưởng, một cái nguồn tư tưởng ảo tưởng quan đường mê tín dị lan rất là dữ. Cho những người mà tin về số và mặt, còn những người đệ tử Phật học Phật kỹ rồi thì tôi xin nhắc là Phật tử đừng xa cũng như tăng niên trẻ, đừng có đặt cái vấn đề số và mặt. Số phận nó không có cái gì, không có ai đặt để cho mình hết. Nên là mình nói rộng ra chút nữa là chẳng có cái con ma, con quỷ, thần thánh, hay là ông trời, bà đất, hay là ông thiên liên nào đặt để số cho ai và đặt để thận cho ai. Học Phật kỹ, học Phật thiệt là phải nói thẳng thừng là như vậy. Tại sao mà mình nói như vậy được? Mình dám nói như vậy nghe giống như là mình không tin gì trên quỷ ma thần thánh, ông gì thiên liêng quyền diệu màu nhiệm quyền bí, mình không tin gì trên gì là sao? Xin cho rằng không tin như vậy mới là người đạo Phật. Còn hãy tin mình lung tung beng á, đụng đâu cũng đó, đụng đâu lại đó, đụng đâu khấn đó, đụng đâu sợ hãi đó, thì những người đó nói người ta buồn. Chứ cái chủng tánh như vậy là không tu theo đạo Phật được đâu. Có tu đi nữa chẳng qua là tự đặt mình làm cái thành phần của những cái người không lung uống rối thượng đội hạ đạp vậy thôi, chứ còn cái thành phần đó thôi không có tự tin mình có khả năng thành phần. Bởi vì sao lại bằng dạy là mọi người đều có khả năng thành phần? Bởi vì mọi người là một con người như nhau. Đức Phật Thích Ca thành Phật cũng từ một con người, các bậc thanh gia duyên giác Bồ Tát quả vị có khắc cao, giải thoát có hơn kém, mà cũng đều là một con người. Và như kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật khi mà mới thành đạo thì cũng lấy lời lạ lùng kinh hử rằng tại sao với cái đạt đạo, ngộ đạo, chứng đạo của Đức Phật, Đức Phật thấy rằng tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Đức Phật là một người đã thành, và tất cả con người mà kinh thường gọi là chúng sinh, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Tất cả con người trong vũ trụ đều bình đẳng như nhau về Phật tánh, về cái tất lành. Do vậy cho nên là Đức Phật Thích Ca là một con người mà đạt đạo, chứng đạo thành Phật được, thì tất cả chúng sinh, tất cả con người trong vũ trụ này ai cũng có khả năng đạt đạo, thành đạo và chứng đạo được. Vậy mà chúng sanh thì trầm luân đau khổ ở trong sao nẻo luân hồi, đời này qua đời đó, kiếp này qua kiếp khác, vĩnh viễn không có ngày ra. Đức Phật ban đầu cũng kinh hẳn về vấn đề đó, nhưng mà đi sâu vào một cách thiền định, Đức Phật mới thấy rõ, à, thế là nó có nguyên nhân hết. Đức Phật thành đạo được cũng có nguyên nhân. Những người mà ở trong luân hồi sắc nẻo khổ đau đó cũng có nguyên nhân. Mà nguyên nhân đó là do con người, chứ không phải do ông đánh ông nào, đánh nào, thần nào, thánh nào, ma nào, quỷ nào làm cho mình hết. mà nguyên nhân đó là do con người bị cái chất độc vô minh nó làm cho cái đầu óc của mình không còn sáng suốt, không phát huy được cái trí tuệ cao sáng của mình. Từ đó nó biểu hiện qua ba cái nghiệp: hành động của thân, sự phát biểu nói năng của miệng và sự tư duy thèm muốn của ý, tức là thân khẩu ý bị vô minh nó tác động, nó nhuộm vào, nó làm cho mất đi cái trí tuệ sáng suốt, mà tạo ra những cái điều bất thiện của thân, tạo ra những cái điều ác nghiệp của miệng, tạo ra những cái ý nghĩ tội lỗi xấu xa của ý, do thân khẩu ý bị vô minh che lấp, nó làm cho cái tánh vốn lành mất đi, mà phục tùng, mà hàng đầu, mà chạy theo cái sự sai sử của vô minh che lấp của thân miệng ý, cho nên đó là tạo ra những cái nguyên nhân tội lỗi, rồi tự khổ đau, rồi tự chìm đắm ở trong địa ngục, trong con đường của địa ngục, con đường ngạ quỷ, con đường súc sanh, con đường lăn lóc của con cõi đời cạnh tranh của con người, và con đường là có chút vui chút buồn của Atula và của trời, gọi đó là lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi xây dựng trong sáu nẻo đó, sự thật cũng không phải là nó ở đâu xa hết á, ở ngay cái cõi đời của mình đang ở đây, mà nó đủ sáu cõi đó đó. Cái này khó học đó nha. Vũ trụ gọi là pháp giới là về mặt bản thể là nó thanh tịnh nhất chân, còn về mặt hiện tượng vạn hữu nó sinh ra nhiều thứ mà gom lại, nó gì vật có thì động vật, thực vật, pháp vật và phi vật. Còn nói về là cái tâm linh chịu đựng trong cái sự sinh hoạt sống của con người thì nó có sáu cái kiểu sống, kiểu cách như vậy, gọi là sáu nẻo, sáu đường. Cái gì đó là do mình làm hết, do mình tạo ra những nguyên nhân đau khổ cùng cực thì gọi là người đã trôi lăn vào trong địa ngục đạo, trong đường địa ngục. Người mà đang cùng cực khổ sở, giải quyết không ra, mở tìm con đường mở ra không được, thậm chí như là dày dò lăn lóc trong nhiều ngày, cuối cùng là tự tử chết. Đó là trong cái thời gian mà lây lấp nhiều ngày chịu đựng đó là địa ngục rồi đó, rồi cuối cùng là tự tử bằng kiểu nào đó, chết đa chết thương chết tức chết tối đó là địa ngục đó. Vì địa ngục là vậy đó, là khả yểm, là khả cụ, là bất lạc, là khổ khí, là vô, là hữu vậy đó. Chứ trên địa ngục không có trong lòng đất hay là trên cao hay là ở dưới sâu vậy là không có. Ngạ quỷ cũng vậy, ngạ quỷ là do dục vọng thèm muốn không bao giờ thỏa mãn được. Người mà từ khi sinh ra lớn lên dễ biết mà cho tới chết mà không bao giờ có ngày phút an vui, không có cái giờ phút mà bằng lòng thỏa mãn, thèm thuồng mãi cho tới khi chết mà không rồi, không bằng lòng, thì đó là tâm trạng người đó đang lăn lóc quay cuồng trong con đường ngạ quỷ, là cái đó đó, chứ không phải là ngạ quỷ là con ma gì ở trong lùm trong bụi hay dưới hang gì, không có đâu. Còn xuất sanh là cái kiếp sống của một người nào đó bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu vô nhân vô đạo, luật pháp không đếm xỉa, dư luận không quan tâm, trời cũng chưa giết hại được, mà người thì cũng chưa ai động tới, vậy mà người đó vẫn sống trong bất nhân bất nghĩa vô quân vô đạo vô liêm sĩ, vậy mà vẫn sống được. Thì đời sống như vậy đó gọi là đời sống của súc sanh đó. Mà trong nhà nho học ta gọi là nhân bất thông cổ kim, như ngư mã gì cấm cứ, cái người mà cái việc mà đạo đức nhân nghĩa lễ tiết xưa nay mà không biết được, không làm theo cái vai trò của một con người mà người đó vẫn sống, đó là trâu ngựa mặc áo quần. Trâu ngựa mà biết mặc áo quần như con khỉ biết mặc áo vậy đó, khỉ mặc áo đội mão rồi vậy đó, nhưng mà vẫn là khỉ thôi. Thì cái con đường xuất sanh là vậy, chứ cũng phải là con người thì chết rồi cái này làm xuất sanh chi. Không có cái thằng nào con nào mà mắc tội người ta để làm như vậy hết á. Ngay cõi đời này có thể là xuất sanh được đây nè. Đó là ba đường ác đó, địa ngục địa quỷ xuất sanh đó. Còn con người là gì? Con người là con người sống có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính. Còn đời xưa một chút thì ta gọi là con người phải có tam can ngũ thường. Nhưng mà tam can ngũ thường đó thì cái đó là Khổng Tử, ông lùa mấy nhà vua ông đặt ra. Chứ còn sau này đó, người ta văn minh rồi, người ta tiến bộ rồi, người ta thấy tam can là thật lắc, không có trúng gì trên, cho nên ta có sợ Khổng Tử nữa. Cho nên Khổng Tử ở đất Việt Nam này có mấy mươi năm bị hạ bệ, thật tàn khốc. Miếu bảo Khổng Tử đập phá bỏ hoặc là lấy làm nhà trẻ, làm cô nhi, làm giữa lúa giữa thóc mà người ta không sợ tội gì hết đó. Bởi vì ông dạy bậy quá đi, ông lùa nảnh nhà vua rồi ông cho cái quyền của nhà vua là một sinh tử. Cái đó phát xuất cái từ cái đời là sao tam hoàng ngũ đế tới nhà Du Kiệt rồi Du Võ, nó bắt đầu nó nảy ra cái chế độ nhà vua là phong kiến đó, là bắt đầu nhà Hạ nhà Thương. Trong mấy giai đoạn đó cách đây cũng mấy ngàn năm, còn Du Kiệt đó là tàn bạo ghê gớm, là nó bắt đầu là nó chết cái mầm của thiên tử rồi đó, của nhà vua rồi đó. Cho nên là Du Kiệt là nó quan dâm vô độ, không ai lắm ai không ai dám nói dám can, ai can là y chết, y can là y chặt đầu vậy. Do vậy mà Du Kiệt là bị vua thần thai, mà thần thai thì nó đúng cũng một bộ lạc vậy đó, thì đánh thánh quy động những cái người mà bất mãn bất bình không chịu cái chế độ tàn bạo của ông Kiệt, thì ông Thần Thang ông đánh thánh rồi ông xin là vua, rồi gọi là vua Thần Thang, rồi truyền đời mấy mươi trăm năm sau đó mới tới ông trụ thì cũng có tài đấy, nhưng mà sau đó là tham lam rồi tổ sức trời mời vô đạo, rồi nó nói cái dòng đó ồ giết hại dữ lắm. À, can người Trung nào mà can dán nói là phải cho mà trái cái kỹ mà không quan nhân vô độ của ông làm chém hết, kể cả chú ruột là Tỷ Can cũng bị mổ tim ăn cho vợ uống. Tại nên chế độ vua nó không có tốt gì trên, nhưng mà rồi Khổng Tử tân bốc quá sức, do vậy cho nên là có lúc nào đó nhà vua tôi quý tôi tôn sùng là gì ông Khổng Tử ông nịnh nhà vua. Còn chế độ nào ta không nịnh nhà vua là ta dẹp miễu, đâu có tội qua lỗi gì đâu sợ. Đó là nói chuyện lịch sử Trung Quốc á. Mình nhớ là cái con người đó thì sống có nhân nghĩa lễ trí thì được, nhưng mà cái chữ tam can đó đời bây giờ ta không xài nữa, quân thần can không có xài được nữa. Chữ can là cái gì mối, là cái nghi lễ phép tắc của nhà vua định ra. Hồi xưa là không có tòa án, không có tân pháp lập pháp gì hết á, ông vô mày đặt ra vậy đó. Còn ông quan nào có ý tứ đưa vô can giá xuống đỉnh, vua nghe không nghe chặt đầu luôn. Tất cả đều là luật lệ đều của vua định ra đặt ra, quan nhất ý kiến vậy thôi, vua nghe này nghe không nghe là bỏ chứ không đồ cãi. Không phải như đợi giờ nó có nghị sĩ, có quốc hội, có thượng viện, có hạ viện, rồi ý kiến rồi phải góp lại, đúc kết rồi phải bằng lòng, nó biểu quyết rồi phải lấy, cái đó bây giờ là dân chủ rồi. Do vậy cho nên nói tóm lại là cái vấn đề con người là phải sống theo nhân nghĩa lễ trí tính, cái đó sẽ được. Còn tam can này của Khổng Tử mình đưa ra để tôn tin bốc và vua quá cái giờ bỏ, cái đó giờ bỏ đi. Đó là cái đại khái là cái tiêu chuẩn của nhân đạo của con người là vậy. Còn nếu mà trái đi cái đạo lý đó thì theo quan niệm của nhà Nho đó thì họ gọi là như trâu ngựa mặc áo quần đó. Còn trong đạo Phật nói rằng xuất sinh đạo là thành phần đó, chứ đừng nên chờ đợi con người lại là tội lỗi thì sao thì chết rồi có vị thần nào nó bắt mình làm trâu hơn ngựa hơn dê lừa hút chân để làm con xuất sinh làm thú, không phải vậy. Đừng sợ cái đó. Đó là nói về người đó, còn trời thì người nào tu thập thiện hưởng cái hạnh phúc an lành của loài người mà nó cao hơn, an lành hạnh phúc hơn, người ta gọi đó là thiên đạo, con đường của trời đó, gọi là lúc đạo gọi là vậy. Còn con người nào mà cũng có chút phước đức nhưng mà cũng còn ham chiến đấu, ham đi giành giật, tâm hồn có lúc tỉnh lúc mê, so với loài người thì cũng có sự an lạc khá cao hơn, mà so với loài trời thì không bằng. Thì trong đạo Phật cái gọi thành phần đó gọi là thành phần Atula. Sáu cái đường đó, địa ngục, cả quỷ, lúc sanh, người, Atula, trời gọi là lục đạo luân hồi, mà chính con người làm ra thì con người chịu đựng ở trần gian này, chứ không phải là thần thánh hay là Phật hay là tiên hay là ai đó bắt buộc ai đó phải chịu, không có. Học đạo Phật là phải nói vậy. Mà nếu ai không chịu nghe cái cách đó là coi như đi lạc vào cái một là nhất thần giáo, hai là đa thần giáo, ba là tà kiến qua đường, không có giáo nào, tự đặt ra tầm bậy tầm bạ rồi tự thờ tự cúng tự lại tự sợ. Có khi không có giáo nào cũng được nữa, người ta cũng có thể làm vậy được. Cho nên là mình học đạo Phật thì nó thoải mái vậy đó. Muốn sợ thì sợ, là do mình không sợ cũng không sao. Bây giờ nói tới số phận, theo đạo Phật thì không có số phận. Mà theo đạo Lão thì cũng có số phận. Đạo Lão là con Lão Niêm á. Ông đạo Lão này là trong cái thời kỳ Đông Hán là đã có ông này rồi. Bây giờ đọc cái thôi này chứ còn nói về dài thì nói hoài cũng không hết. Thơ này đố ai biết, đố ai biết số phận mình, đố ai biết số phận mình, vì sanh số ấy, vì thành phận kia. Số phận mình đã ai biết đó. Nếu mà nói số thì cái gì sinh ra số ấy, nói gì phận thì cái gì thành ra cái phận. Cho nên số phận là không có đáng tin cậy nha. Đó ai biết số phận mình, cái gì sinh cái ấy, cái gì thành là cái phận kia. Từ đâu có số có phận, trời sinh rơi xuống đất lần loài ra. Câu hỏi để tự người phải trả lời. Nếu mà mình tin số phận là gì thì hỏi từ đâu mà có số, từ đâu mà có phận. Số phận đó là từ trời sanh rơi xuống, hay số phận đó là từ đến đất lành loài ra? Không có. Mấy câu hỏi này là ý nhắc nhở với mọi người rằng là nếu mà người học Phật là không tin số phận, không sợ số phận. Cho nên mới đặt ra câu hỏi: vì sinh số ấy, vì thành phận kia, từ đâu có số có phận? Trời sinh rơi xuống đất lần loài ra, không có trong đất nào mà loài ra cái số cái phận cho ai. Cũng có cái số cái phần nào từ trời sinh rơi xuống cho ai hết. Rõ ràng bình địa can qua, lòng ai vẫn đục niệm tà nó nảy sinh. À, cái đó là do tông mình đó, bình địa can qua đó, đất bằng mà sống dậy đó, cái tự tâm tình tình bản nhiên của sự vật hiện tượng vậy. Nhân như vậy, duyên nó như vậy, nó ra sanh ra cái quả như vậy, cái báo như vậy, chứ đâu có số, đâu có phần gì đâu. Vậy mà mình định ra mình nói có ông này sanh ra cái số mình, ông này có cái phần này do bà kia cho. Cho nên ở Việt Nam mình á, Việt Nam mình á có, hồi tôi còn nhỏ, bây giờ bớt rồi, người ta đi coi lớn lên ai cũng coi, nó nhờ thầy coi tôi coi gì, ông bà đồ mạng tôi, cái ông đồ mạng tôi là ai, bà đồ mạng tôi là ai. Thế thì là có người thì thầy thức số coi đó là bà là cửu thiên quyền nữ đồ mạng. Cái thì cái bà đó đem về mới mua giấy hồng đơn rồi nhờ ai đó, nhờ mấy ông thầy nho viết chữ cửu thiên quyền nữ bu lên làm cái trang thờ trên cái trang nhà quê, cái nhà nghèo mà, cho nên là cái chỗ nó có rộng rãi, làm cái gác cái trang thì cao vậy gọi là cái trang thờ cửu thiên quyền nữ. Mua bông, mua hoa, rồi làm cái bàn này, mỗi năm có mua dài, mua nhớ, quay tơ, nó cụ rồi để cho bà cửu thiên quyền nữ xài. Năm nào cũng tốn tiền khá cái đó. Mà đã là thêm cái trang thì nó cao hơn là ngồi nó gần đến nóc nhà này. Cho nên là cái thang nó ọt ẹp á, có khi lớn tuổi rồi leo cái rồi té cái gãy xương cảnh. Có khi là chẹo bánh chè, có khi thì tặc eo lưng, là do cái cửu thiên quyền nữ này giữ lắm nè, như chú tiên chú ngọc. Còn nhiều là các bà thờ có hai thứ đó, bà chú tiên chú ngọc và bà cửu thiên quyền nữ. Nên là cửu thiên quyền nữ đồ mạng, chú tiên chú ngọc đồ mạng. Còn sau này có người mấy ông thầy còn nói muốn đặt thì ta đặt thì sao không nhớ hết được, nhiều ông lắm, trong đó là phần nhiều là bên Nam một quan công đồ mạng, một quan công mà mới có thời ta có thấy so với một khi thời Đông Bình Đế, như Nghiêu, như Tấn, như Hạ, như Võ, như Xương, như Trụ, đây thì quan công ở đây Hậu Hán, đây là Tiền Hán quan công chưa có, vậy thì cái khúc trước là ai đồ mạng ai? Chẳng lẽ không chết rồi người ta không có quan công đồ mạng, rồi người ta chết èo, chết ụt, chết non, chết trẻ hết là sao? Cho nên là cái vụ quan công đồ mạng nó bày dữ lắm vậy đó mà ai nói cho được. Ta tự tin mà, ta đặt ra, ta tin mà. Cũng như con đếch rồi, nó sợ con kẻ vậy đó. Tại vì ba má nó lớn rồi, mày khóc, tao nuôi vậy, tao quăng vào sân cho con kẻ ăn mày bây giờ. Rồi tự nhiên là nó sợ ông kẻ à? Chứ ông kẻ ai cũng biết ông kẻ là gì? Vậy mà người ta tự sợ. Cho nên cái vụ mà quan đường mê tín này đó, nó dễ hiểu một chết rồi mà nói không phải ai cũng nghe. Chứ chú Tiên chú Ngọc đâu có phải là cái người Việt Nam mình đâu, ở đâu á. Cái bà này là thành phần của người Chiêm, người Chàm gì vậy. Chú Tiên chú Ngọc là cứu thiết quyền nữ, rồi quyền nữ nè. Rồi các cái bà cái xứ này cũng vậy, vua cái bài đó, ta nhớ ơn cái ai đó, ta nhấp chừng như ta thông cho là chúa ở cái xứ đó gọi là bà cái xứ. Rồi mình cũng thờ. rồi thời ngũ hành nữa, mà ngũ hành độ mạng nữa, ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, và là ngũ hành rồi mình làm lập cái biểu cái thuộc chủ của mình thời ngũ hành. Ngũ hành là cái gì đâu mình thờ, cái gì nó thuộc về kim người ta gọi là kim hành kim, cái gì nó thuộc về mộc thì người ta gọi là hành mộc. Rồi mình tin ngũ hành vậy, ngũ hành độ mạng, tổ tiên phụ nữ độ mạng, mình cứ xíu độ mạng, bà gì đó độ mạng, đủ thứ thờ. Cho nên cái vụ thờ đó không có phải, đạo Phật không có thờ ai hết trơn á. Đạo Phật thì học là hiểu những bậc mà đi trước ta giác ngộ, ta giải thoát, ta có phương pháp hay, ta truyền đạt cho mình, mình cũng tu sửa, làm theo cái con đường mà người ta đã thành công rồi đó. Mình làm theo, mình sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Và mình học cái biết gì đó, mình làm theo để cho nó được phật tử như vậy. Trước kia ta trồng cái gốc cây đó, nó có trái ăn ngon, nó ngọt, nó nuôi sống con người. Thì bây giờ ta dạy mình trồng cây, mình cũng trồng ý cái cây như vậy, rồi nó cũng sinh ra trái con, trái ngọt, nuôi sống con người. Chứ còn cầu nguyện lại lộn cái ông mà dạy trồng cây đó, mà mình không trồng thì mình được cái gì? Ví dụ như đời thời xưa Trung Quốc có ông Thành Nông đó, ta là Thành Nông nếm bá thảo, nghĩa là ông nếm các cái thứ cỏ cây để ông chế, ông tìm ra thứ thuốc để trị bệnh cho con người. Thì bây giờ mình hiểu Thành Nông vậy đó, có sách có sử vậy đó, thì giờ mình người ta cũng tìm nhiều cái thuốc mới, người ta thích ly rồi ta làm cái thuốc ở châu Âu bây giờ uống còn dễ hơn là thuốc Bắc hồi xưa nữa. Thế thì mình có quyền phát triển ra và mình nương vào những cái cũ có, mình làm ra cái phát triển cái mới, ta gọi là phát huy về phước đức, về trí tuệ, về tài năng, về sự nghiệp đều được hết, chứ ở đó mà thờ là lại cái gì? Vậy mà mình cứ mình thờ mình lại với cái ông cũ, cái tên của vị thần thánh cũ để mà cầu mong giúp đỡ này kia nọ mà không có. Mình nói đó khó lắm, nói đó là cái thằng này ngang ngược à, cha thầy chùa này ngang ngược à. Thì tôi thì không nói gì, nó nói gì thôi, cãi cũng đâu có lại được mà cãi. Cho nên vấn đề số phận là vậy, đố ai biết số phận mình, vì sanh số ấy, vì thành phận kia, từ đâu có số có phận, trời sanh rơi xuống đất lần lòi ra. Rõ ràng bình vỉa can qua lòng ai vẫn đục niệm tà nó nảy sinh. Bình vỉa nổi can qua là cái tâm mình thanh tịnh vậy đó, mà cái niệm tà của mình đó, cái tà kiến của mình đó ha, thì nó nảy sinh ra cái thứ, các cái thứ mà tôn thờ lại một gian sinh như đó nãy giờ đó. Thế thì là mấy câu đó là để nhắc nhở rằng là mình chỉ nên sợ lấy mình, hãy nhìn lại thân khẩu ý của mình làm lành hay là làm ác, mình xúc thiện hay xúc ác, rồi thiện ác là cái nhân thiện nó ra cái quả thiện, nhân ác ra cái quả trồng cây ngọt nó ra giống ngọt, trồng cây đắng nó ra giống đắng, trồng giống chua nó ra cái trái chua. Đó là đạo lý nhân quả là vậy. Thích Ca Lão Tử dạy rằng số hành quả phúc phận rằng vô môn, ai người thích đốn thì mang, cưa nhiều vác nặng bởi mình mà thôi. Đó, Thích Ca với Lão Tử dạy đó. Thích Ca Lão Tử dạy rằng đó. Lão Tử thì có cái câu, có câu trong cái gọi là Đạo Đức Kinh á, trong Thiên Pháp Thượng Cảm Ứng Thiên á, có câu rằng là quả phúc vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Quả phúc nó không có ở đâu hết, vô môn nghĩa là nó không có cái cửa, nó không có cái nhà, nó không có cái chỗ ở. Quả phúc nó không có cửa, không có nhà, không có chỗ ở, nó không có ở đâu hết. Mà con người á, do con người dời cái quả đến cho mình, nên là dời cái phước đến cho mình là do mình, chứ còn nó không có cho ai. Ví dụ như mình ở trong cái nước, mình ở trong một nước, trong một chế độ của nước mình, bây giờ nó có cái nhà nước, ta có cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, nó thành một cái bộ mặt nhà nước, người ta cai trị. Thì mình ở trong cái chế độ đó, trong nước đó, mình cũng yên là mình phải tuân hành cái luật lệ của một đất nước đó. Mình là người công dân nước đó, mình chấp hành luật lệ phép tắc của nước đó. Bởi vì người ta có cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp đàng hoàng để ta xử lý việc đó, cho nên mình phải tuân theo. Mà nếu mình không tuân theo, mình làm cái gì mà nó trái gì với cái luật pháp đó, ta gọi là mình là thiên loạn, ta gọi mình là cái bằng thiên loạn, hoặc là phá hoại, hoặc là cái gì mà quan trọng cái gì đó, cái gì mà cái ha già là lâu lâu cứ khi nó muốn quên như vậy, cái gì mà Osama bin Laden đó. Cái một lần phá hoại đó mà khủng bố, hoặc là phá hoại, hoặc là khủng bố, phần khủng bố ở trong một nước mà mình nắm chấp là chấp hành luật lệ của nước đó, mà mình phá hoại đường lối chủ trương chính sách của nước đó, rồi mình tạo ra những điều khủng bố, điều chết rồi vân vân. Đấy thì cái đó là do mình đang cho mình di dân tự chịu đó. Tôi nói bên Laden đây là tôi nói cái ông đó, ông là thành phần nghĩa là cũng bốc cả thế giới, cho nên là mình thí dụ vậy thôi, chứ toàn chuyện cái chuyện của thế giới ta làm, ai đúng ai sai thì chuyện đó là của thế gian ta nói, cho mình không nên nói chi. Nhưng mà mình thí dụ cái đó là cái chuyện nổi bật mà ai cũng nghe, ai cũng biết cả thế giới đó. Ví dụ như cái ông Osama bin Laden, ông đó nghe nói giàu lắm, con của một nhà đại quốc gia mà giàu lắm, mà người có trình độ nữa đó, có nhiều mà cấp cao nữa đó. Nhưng mà tại ta có cái tâm bất bình bất mãn gì đó, thành ra ta chống đối, mà chống đối mà chưa thành tựu gì được đó, thì nó thành ra cái phần khủng bố và phá hoại. Do vậy mà cuối cùng rồi đó, thì trong vòng 10 năm sau thì ông bị cái tai họa, ông lãnh cái quả trả lại ở đâu bên Pakistan, nhất là gì ở cái tăng gì đó, đó là cái một quả phước vô phong duy dân tự chịu, thí dụ là vậy đó. Còn như nói hẹp hơn đó là thí dụ như trong ba cái Tết này nè, ngày Tết Việt Nam này có những thành phần đi cướp giật. Lúc nào mình là người đâu có bị ở tù đâu, nhưng mà tại mình đi cướp giật đón đường, người ta đi hành hương, người ta đi chơi bời thì giật giật có rồi thì buộc lòng chính quyền công an, người ta bắt thì người ta là nha, gọi là hợp tác làm việc chứ thì thật là cha đấy, ta phải nói chứ, bởi vì anh bốn người nè, anh giật cái đám này, anh giật của ta, anh đụng xe ta, chứ mà còn thành phần của anh nữa, anh phải nói nữa nha, chứ không phải bốn người. Do vậy mà có khi là bắt bốn người, chứ mà tới chừng làm việc điều tra ra tới 15-20 người trong cái nhóm mà cũng có. Thế thì cái việc làm đó là việc làm bất hợp pháp, thì cái tù tội đó là do mình giờ nó tới đó, chứ con người không có ai bị bắt bớ gì trên, người dân lương thiện đâu có ai bắt bớ ai chi. Nhà nước nào ta cũng muốn cho dân dân bình an, an cư lạc nghiệp, chứ ai cũng muốn bắt bớ, cũng muốn làm gì. Nhưng mà tại vì là mình duy nhân tự chịu, mình đi ăn cướp, mình giật, mà làm như vậy gọi là phá rối trị an, phá rối an ninh trật tự, thì là chính quyền người ta bắt như vậy. mà bắt như vậy thì người ta bắt được 4 người mà ta cuối cùng người ta tóm được cái đường dây 16 người, ví dụ vậy, thì nó là duy nhân tự chịu đó, chứ nó không có cửa quả tội lỗi, không có cửa đau khổ, nó không có, nó không có nhà, không có cửa gì, do mình dời đi về đó. Thì anh sẽ ác đi báo thì anh sẽ làm lành làm dữ nó trả nhà đắp trả lại giống như cái bóng của theo mình vậy đó. Bóng theo mình là cái hình của người nào mà đứng thẳng là cái bóng nó dọi xuống đất á, cái bóng ánh nắng mặt trời nó dọi xuống đất, cái bóng nó ngay, mà cái người nào mà cái lưng cong vòng mà bây giờ người ta gọi là loãng xương á, loãng xương già rồi, cái loãng xương cái lưng nó khô xuống đó, thì cái bóng của cái ông đó, của cái bà đó, nó cũng cong quẹo như cái bà đó, như cái ông đó vậy. À, cái bằng như ảnh tùy hình là vậy, cái bóng nó theo cái hình, hình là một con người cụ thể, còn cái bóng là do cái ánh sáng của mặt trời hoặc là cái bóng ánh sáng của đèn nó dọa vô, nó làm cho con người đó, cái bóng nó y như cái bóng của con người đó. Con người thẳng lưng thì cái bóng nó đứt, con người còm lưng thì cái bóng nó cong vào. Cái bằng là thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, cái làm lành hay làm ác đó, nó trả cái, nó đền trả là cái quả báo giống y như cái nhân mà mình làm ra, như cái hình mà mình có thì cái bóng nó y như vậy. Thích Ca Lão Tử dạy rằng số rằng quả phước bậc phẩm rằng vô môn, ai người thích đốn thì mang, cưa nhiều thì vác nặng bởi mình mà thôi. Cưa nhiều vác nặng đây là dùng cái ví dụ đốt, đây gọi là ai đốt mình thấy vác, mình lên rừng mình đốt cây nhiều thì mình thấy vác nhiều vậy thôi. Mình làm điều tội lỗi nhiều thì mình gánh chắc cái tai họa nhiều. Còn mình làm cái điều phước thiện nhiều thì là mình được cái sự an lành nhiều. Ai người thích đó thì mang cưa nhiều giác nặng bởi mình mà thôi. Cái cô chết đứng giữa trời rằng thông, rừng thông xin biết số nào định cho. Đây là nói chuyện thực vật. Thực vật có vật và vật gì cũng vậy. Có sân là có lão, có bệnh là có tử. Có sân là có trụ. Có sinh có trụ, có dị có diệt. Có thành thì có trụ. Có thành có trụ thì có quả có không. Đó là cái quy luật là của vũ trụ, của thiên nhiên nó vậy. Cho nên là cây mà có trồng tươi ra thì có cây non, mà lâu đời thì có cây khô cây chết ha. Cây khô chính đứng giữa trời rừng thông sinh biết là số đầu định cho. Cái đầu thông của tôi đây nè, mà lâu lâu có cây nó tự chết. Nó tự chết thì cũng như là con người vậy, sinh ra thì đâu có phải là đại tuổi 70-80 gì mới chết đâu. Có lúc là 3 tuổi cũng có chết, bị bệnh phong, bị bệnh sốt xuất huyết, bị bệnh này bệnh kia, 3 tuổi cũng chết, 10 tuổi cũng chết, 20 tuổi cũng chết, 50 tuổi cũng chết, già cũng chết, thì chết nhiều cách chết. Cho nên là cái đời sinh tụ gì về sinh lão bệnh tử là giống như rừng cây cũng vậy à, có sinh là có chết, có sinh thì có lão, có bệnh, có tử, có sinh có trụ, có dị, có diệt. Đó là chân lý cuộc đời. Tử sanh quy luật cuộc đời, thậm chí với nhục do người làm nên. Con người thì cũng vậy thôi. Con người làm nên thạnh hay là suy nhân hay là nhục. Cái xã hội mà muốn là xã hội nó tốt thì là phải đào tạo, phải giáo dục. Đào tạo giáo dục con người có trình độ, có trí thức thì cái đất nước nó giàu, nó thịnh hơn. Trời không đào tạo trí thức cho con người, không có hướng dẫn làm nông, không hướng dẫn làm công, không hướng dẫn làm thương sĩ nông công thương, mình mới đào tạo, mới bồi dưỡng, mới dạy người dân nước mình mới giàu mới mạnh. Trong gia đình mình cũng vậy, bản thân mình cũng vậy, là mình phải bồi dưỡng trí thức, bồi dưỡng cái tâm lành điều thiện. Để là cái bài này là nhắc nhở rằng là đừng có tin cái số phận để mà chờ đợi. Cho nên tôi là tôi cũng có, tuy là tôi học Phật vậy chứ mà tôi cũng có thử thí nghiệm đó nha. Số là hồi đó, hồi mấy chục năm trước là tôi cũng nghiên cứu nhiều thứ tốt xấu lắm. Đến số là cái vấn đề sao hạn để cúng ở trong chùa đó, tôi là rành hồi không phải tóc tuổi à. Cũng sao rồi giải hạn rồi đánh tay rồi coi tốt rồi à, còn nhỏ biết rồi đó. Rồi lớn ra rồi còn học thêm mà nhiều cái thứ nữa, là coi chỉ tay cũng được, là coi dòm tốt cũng có học nữa à. Rồi tự nhiên nghiên cứu à, tự nhiên là tôi coi đó, rồi người ta cũng coi cho tôi, là tự nhiên tôi là ai cũng nói, nhiều người nói, mà có ông thầy đó, ông quá quyết là năm nay tôi mới chết. Tôi mới chết năm nay đây nè, năm rồi đó, năm mẹo đó. Trong đó là đại hạn, tiểu hạn, niên hạn, nguyệt hạn gì đó đều rồi nó nhập vô một cái thứ đó, nó nhập vô cái năm xấu kỳ cục. Rồi người ta nói tôi là một tháng ba năm mẹo đó là phải chết. Mà nếu không chết á, dữ dằn dữ lắm đi nữa là tới tháng 9 cũng phải chết. Mà tháng 9 là tháng cực kỳ nguy hiểm, cho nên phải chết. Mà người ta nói nếu có cái xuất sinh lên một diện nào đó là tới tháng 10, tháng 11 cũng phải chết. Tôi cứ được chờ thử coi tốt xấu nói sao, tự mình coi có phải là tốt xấu không, tự mình coi, tự mình biết, tự mình định đoạt số phận mình, cái là chờ đợi thử coi. Nên làm việc gì thì làm, vẫn cứ làm, nhưng mà đều vẫn để tâm thí nghiệm. Cho tới bây giờ đây thì qua năm Nhâm Thành rồi thì tất cả các vị biết đó, tôi ngồi đây là 3 đêm liên tục nha. Mùng 1 nhắc nhở một bài, mùng 2 nhắc nhở bài, cái bài này là bài đêm mùng 3 đây nè. Nói vậy để nói cái gì? Để nói rằng là cái tử gì thật lắc hết trời, không có trúng khỉ khô gì hết. Đó. Bởi vì cái năm mà cực kỳ nguy hiểm, nó trùng hợp nhiều thứ, niên hạn, đại hạn, tiểu hạn, nguyệt hạn, thời hạn gì đều là khủng khiếp. Phải chết. Vậy mà nó không chết. Vậy thì là nói gì đây? Thì bói thì tốt thì xấu nói sao đây? Còn tôi á thì tôi chờ tôi nói á, nếu mà thật sự mà tốt xấu mà nói đúng á, tôi còn có cái gì của nhà tôi có, tôi đều thưởng hết. Nếu các ông nói đúng, thưởng hết, cho hết, cúng dường hết, tặng hết, tiền bỏ vô bao thơ tặng vô, sẵn sàng. Có 30 triệu tặng 30 triệu, đòi 50 triệu cho luôn, 100 triệu cũng đưa luôn, chơi không? Mà phải nói cho đúng là nhà lúc còn đâu có ai dám hứa đâu, không ai dám hứa. Rồi tôi nói với tăng ni trẻ, tôi nói bây giờ các vị hồi nào giờ tôi nghe nói các vị đi tụng cầu an giỏi, cầu siêu giỏi, tụng cả thiên hạ. Bây giờ tôi đặt tiền cọc các vị thí dụ 100 triệu đi, bổn đạo má tất tôi sẵn sàng giúp cho tôi có 100 triệu. Các vị cứ kêu mấy người cũng được, nhất chừng đủ làm cho tôi chết thì mời lại rồi tôi có 100 triệu một lần một vậy à. Chứ đi tụng Địa Tạng nó lấy có 6 triệu bộ mệt quá. Tụng Kinh Di Đà thì cái đám nhà ma chôn 3-4 ngàn vậy, tụng người ta cũng có 1 triệu, 2 triệu, 10 triệu lâu lắm không biết có. Tôi có 100 triệu một lần, mời mấy người cũng được. Mà nếu mà thiệt tình mà chắc chắn hơn nữa đó, thì tôi chịu khó, tôi tìm cách cúng 200 triệu luôn. Chịu không? Làm đi. Cũng sao cho tôi đây là tôi đang ngồi đi chơi gì, là tôi đang ngồi đi ăn cơm gì, là mấy người tụng đi. Tụng tôi chết, ngã cái ra ra đó vậy. Không ai dám làm hết. Thế thì là thầy tướng số cũng trật lất, rồi thầy chùa cũng không dám lắm nữa, thì vậy thì đi cầu an cầu xin tôi bắt cái gì. Do vậy mà tôi có làm cái bài thơ là, bài thơ là lời của một lão tăng: ta đã cầu an khắp ba gia, giờ này bệnh tử thúc thôi ta, nam mô Phật cứu cho con giới, nhân dẫn từ xa không được đâu. Té ra là đi tụng cho ta, mà ta thiệt mình nên mình cầu, rồi có cái tiếng nhân dẫn từ xa nó không được. Ông già quá, ông phải chết à. Chứ ông cầu cho ông mạnh sao ai làm được. Không có Phật nào làm được, không có Bồ Tát nào làm được, không có thần thánh nào làm được cả ta. Cho nên nhân dẫn từ xa nó không được đâu. Tôi nói như vậy, tôi làm thơ vậy là tôi nói thiệt đó. Nhưng mà mấy vị tu sĩ mà ghét tôi thì ghét tôi thì lỗ chịu, chứ tôi không biết rồi nha. Tôi nói cái đó là tôi nói thiệt đó. Cách gì cầu không có được. Cầu quốc thế dân an gì, ở trong cái chuyện của Tam Quốc, ở sách vở của Trung Quốc hồi xưa là mấy ông thần thánh đi cầu gì, cái thành cha mà gọi là cầu an cho nhà vua Đường Ý Tông gì đó, giá cầu trật lất không điều võ thuận không được cái gì hết, rồi bị An Lộc Sơn rượt, rồi ông vua ông chạy trốn, rồi cái ông quốc sư này, ông thiền sư này cũng trong chùa trong nhũi, rồi giết thời lén lén rồi gửi cho thăm ông vua để lùa lại ông vua, rồi ông vua ông tên mất ông cũng cho mình chết, rồi mình cũng có được cái tháp tên gì đó tôi cũng không nhớ là chi, cái đó coi sách về vở biết à. Ông vô tặng cho mình cái tháp gọi là quốc sư, được cái tên quốc sư, và quốc sư đó thì mình lùa lệnh với vua, rồi vua nó cho mình cái chữ quốc sư về. Chớ cầu đó, đọc lịch sử Phật giáo Trung Quốc có cái ông đó, nhiều ông nhiều tên nhiều ông bị những cái trật lất kỳ cục lắm, không cầu nguyện được khi khô vậy. Bị An Lộc Sơn rượt luôn cả vua cả tôi đều trốn chui trong nhũi. Ông đó là cái ông cầu bằng thằng chú à, cầu không điều võ thuận quốc thế dân an à, gia gia vô cơ cẩn chi ư, sư sướng hưởng thái bình chi lạc đó, cầu nguyện liên tù thì vậy đó, mà đâu có được gì đâu. Cho nên tôi nhắc cái tâm đi trẻ, nếu mà các vị mà có phát Bồ Đề Tâm á, thiện tâm thiện trí á, thì mình tu mình sửa để cho mình có an lạc, rồi mình nhắc nhở cho những người khác những cái điều mà lợi lạc cho mình, cho người, cho xã hội được an lạc. Cái đó là cái vai trò nhiệm vụ của cái người đệ tử Phật đấy. Chứ mà mình xuất gia, mình học đạo, mình đi cầu nguyện không có được. Phật Thích Ca xưa kia không có đi lên đó cầu nguyện gì hết đó. Không có ngồi vàng thi đế gì hết trơn đó. Cái kinh sách mà ngồi vàng thi đế là thật lất hết trơn nè. Tôi giờ không lẽ là tôi chỉ các vị là không bằng lòng chi các vị nghe. Chứ cái chú mà gọi là những chú phá địa ngục chân ngôn, làm sao mà phá địa ngục ở đâu mà phá. Nam mô Bồ Tát Địa Giờ Địa Đa Địa Đa Ta Nam Nam Ha Nam Nghe Nắng Tâm Bà Bà Thiên Kinh Nam Hồng để là mở từ cổ rồi phá địa ngục, rồi đọc cái chú để cho người quỷ sám hối lão mình có học cái đó. Tôi học rồi đây nè, tôi học kỹ cái đó, trần ai tôi đó, mà bây giờ tôi có quá trình tư duy quá chiếu, tôi học rồi tôi thấy cái đó nó láo nó bậy dữ tận lắm. Cho nên tôi mới nhắc nhở các vị là chúng ta phải làm con thiên nga, chúng ta phải làm con ngỗng trời. Chúng ta có thể rút rỉa ở trong bụng lầy, trong nước động, ở trong những cái rắc rến của con bệ cỏ với bìa với ao vậy đó, nhưng mà chúng ta hãy lấy cái con ốc, con hến, con sò, con cá và ăn, chứ đừng có ăn ba cái bã mía, ba cái lá mục, ba cái rễ cỏ, dầu rút rỉa trong rễ cỏ, dầu rút rỉa trong cái bã cái gốc bã mục ở trong cái nước động một ngày, nhưng mà đừng có nuốt cái nước đục, đừng có nuốt cái bã mía cây mục. Chúng ta học kinh điển vậy đó, mà chúng ta phải lựa cái kinh nào mà đem lại cái sự giải thoát giác ngộ cho mình, cho người, thì mình mới mê học và mình mới nói cho người khác. Còn cái nào bậy mình cũng quyền lựa bỏ, y như con thiên nga bỏ sắc mía một, bỏ cỏ một, bỏ rong một, bỏ rễ một, bỏ cây một vậy đó. Cái đó là tôi nói thật đó, chứ tôi không có ganh tị gì với ai đâu nha. Tôi ganh tị để làm gì? Tôi có sự nghiệp gì đâu mà tôi ganh tị gì với ai? Tôi chẳng có chức tước địa vị gì lớn gì với ai để mà tôi ganh tị với người ta. Cho nên là nói đây là lời nói dựa vào cái điểm nhắc nhở rất là chân thành đó. Còn không chịu là thôi, có sao hết. Bây giờ tôi đọc lại lần nữa nguyên cái bài thơ này cho nè. Số phận cho hỏi có nghĩa là con có số phận gì hết, đã để lên cái bài này là vậy. Đố ai biết số phận mình, vì sanh số ấy vì thành phận kia. Từ đâu có số có phận, trời xanh rơi xuống đất lành loài ra. Rõ ràng bình địa can qua, lòng ai vẫn đục niệm tà nó nảy sinh ra vậy thôi. Thích Ca Lão Tử dạy rằng số rằng hạnh phúc và phận rằng vô môn, tức là số rằng quả phúc và phận rằng vô môn, có nghĩa là quả phúc vô môn duy nhân tự chịu đó. Ai người thích đốn thì mang, cưa nhiều phát nặng bởi mình mà thôi. Cây khô chết đứng giữa trời, rừng thân sinh biết số nào định cho. Tử sinh quy luật cuộc đời, thậm chí vinh nhục do người làm nên. Do người làm nên, quả phúc do môn duy dân tự chịu. Quả phúc không có đâu, do người giúp cho gì, do người làm nên. Giải thoát giác ngộ cũng do người làm nên. Tội lỗi trong địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cũng do người làm nên. Do vậy mà tổ quy sân đó là bị ký trường vô ngã diệt nhĩ bất ân tự khinh nhi phúc phúc. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiện thân tâm là một con người như nhau, cũng như là 78 tỷ người trên thế giới. Nhưng mà các vị đó, người ta đã có giải thoát, có giác ngộ, ta đã thành Bồ Tát, thành Phật, thì 78 tỷ người đó cũng có quyền làm cho mình giải thoát giác ngộ, làm cho mình thành Phật được như nhau. Đó là cái đường lối đạo lý của đạo Phật. Bình đẳng, tuyệt đối bình đẳng như vậy. Đừng tự khinh mình, đừng lại lục danh sinh cầu khẩn ở nơi ai hết, mà tự mình phải phát huy cái phúc đức của mình, cái trí tuệ của mình, cái thiện, cái tấm lành của mình, rồi mình sẽ được hưởng cái quả an lành, hạnh phúc, giải thoát giác ngộ như Bồ Tát, như Phật đã thành. giờ đọc thử cái đoạn Trực Chỉ Đại Cương này để mình gợi thêm ý tứ nè. Đạo Phật Chánh Tông không tin số phận. Lão Tử, một nhà triết gia Trung Quốc xưa kia, cũng đạt đến trình độ hiểu biết của Đức Phật đã dạy khá lâu trước đó. Vì vậy, Đạo Đức Kinh, chương Thái Thượng Cảm Ứng, Lão Tử đã viết: quả quốc vô môn duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Có nghĩa là quả hay thuốc, nó không có chỗ ở, nó chẳng từ đâu tất cả. Tại con người nào đó mời nó, tạo ra nó thì có nó vậy thôi. Vì nó đây giờ mình ăn cắp là bị lính bắt vậy à, chết lính thì đâu có vốn, đâu có khi không tự bắt. Tại vì thì ăn cắp ăn cướp á thì có lính bắt. Rồi người ta cấm đốt pháo, rồi mình đốt pháo thì có người rồi có công an là bắt. Giá nếu mình người ta đánh nước ta quy định đốt pháo, mình đừng đốt thì đâu ai bắt đâu. Vậy thì cái mà mình bị công an bắt, bị là biên bản rồi xử phạt, đó là do mình làm hết chứ. Còn nếu mà mình có tiền giàu ngon thì mình đi chơi, gặp ở đâu người nào khó khăn gì đó thì mình ra tay nghĩ hiệp rồi mình tặng anh đó. Thành ra nó kêu nó thành này thành kia, nó uống rượu thành nó mềm như uống chìm vậy đó. Cha mẹ mà sinh ra là con vậy thì vô phúc vô cùng, họ nói vậy đó. Là tại mình chứ đâu có phải ai ghét mình nói cái đó chi. Cho nên quả quốc nó không có chỗ ở, nó chẳng từ đâu tất cả. Tại con người nào đó mời nó, tạo ra nó vậy thôi. Dựa trên cơ sở thiện hay ác của con người làm mà có ra nó. Làm lành thì được cơ quả lành, làm ác là bị quả. Trồng cây giống ngọt thì ăn quả ngọt, và trồng cây chua giống chua thì ăn quả chua. Nói gì cái bóng quà đó tự nó không có bao giờ. Thế cái hình con người mà thẳng ra thì cái bóng nó ngay, mà cái hình của con người mà cái lưng mà cong quốc á, thì là cái bóng nắng hay là bóng đèn á, nó chiếu vô trong cái tường hay là dưới đất ha, nên cái bóng nó cũng cong vòng, cái lưng nó cũng cong quốc như vậy. Rồi là thiện ác chỉ báo nhiều ảnh tùy hình đó. Cái cây đó mà nó thẳng ra thì cái bóng nó ngay, mà cái cây đó mà nó quạt á, thì cái bóng mặt trời dọi, cái bóng cây nó cũng quạt, nó cũng cong vậy. Cái hình đây là hình người cũng có, mà hình cái cây cũng có, hay là hình cái quả núi cũng được. Thành ra cái kiểu như ảnh tùy hình đó là mình nói cái hình nó nhiều thứ hình. Hình con người cũng được, hình của cái cây, cái cành cây nào đó cũng được. Móng nó luôn luôn nó theo cái hình. Hình thẳng thì cái bóng ngang, hình cong thì cái bóng quẹo. Nhân sao thì quả vậy, nhân nào thì quả ấy. Thế nên người đệ tử Phật chỉ tin nhân tin quả, tin nhân tin quả là tin chân lý đây nghe, mà không tin số phận. Không tin số phận, nếu mà số phận mà đúng là tự nhiên thầy cứu thì số coi tôi chết là hôm nay tôi chết rồi, mà hiện giờ còn đây. Cho nên là tôi có nói vui với mấy người học trò tôi, mấy người quen mà. Cho nên nếu mà năm nay tôi không chết là tôi sẽ thẳng thế lại. Tôi tuyên truyền rằng là tính số không có đúng. Nhưng mà rồi cũng có người họ cũng nói vui mà nói thiệt. Họ nói tại thầy là thầm phần xuất ly tâm giới, ra khỏi tâm giới rồi thì tự nhiên là chẳng qua là cái sao đó là thuộc về kim mộc thủy quả thổ thuộc về ngũ hành thôi, mà thầy đã ra khỏi ba cõi rồi, người đã ra ngoài ba cõi rồi thì ngũ hành đâu có làm gì được sao. Người ta nói vậy đó, nói vậy tôi cờ tôi nói à, thì vừa nghe tin bốc quá vậy là có chắc vậy không quá à. Mấy người vừa giờ cái gì mấy người nói tôi ra khỏi tâm giới, thì ra khỏi tâm giới không dễ đâu rồi ha, khỏi dục rồi, khỏi sắc rồi, khỏi tiêu sắc rồi. À cái tham muốn nhiều tham muốn ít là vẫn là tham muốn nha, còn vật chất thì là mê nhiều mê ít, mê sang hay không sang cũng vẫn là còn mê, có mê đó nha, có chừng là không dễ gì ra khỏi đâu à. Rồi vô sắc giới thì vô sắc giới có lẽ là tôi ra khỏi hoàn toàn, bởi vì tôi không phải, tôi không có ngán cái ông nào, cái bà nào, cái con nào, cái thằng nào mà ngoài cái con người đó. Bởi vì tất cả đều là duy tâm con người mà tạo ra con người, chứ còn không có ai định đoạt cho mình được hết. Cái đó tôi có thể nói khẳng khái rằng là tôi đã không còn quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan nữa, cho nên là vô sanh giới là tôi hoàn toàn ra khỏi. Tuy nhiên là cái này mà tôi ra khỏi là nhiều người biết dữ lắm, bởi vì nhiều người đa số người ta tôn thờ, ta lại quật, ta cầu khẩn, ta gian sinh, ta nguyện cho tới ngày chết mà cũng chưa bao giờ thỏa mãn cái bụng, cái ý muốn tham đầu của người ta. Mà nói kiểu tôi là nhiều người ghét lắm, nhiều người mê tín gì đó người ta ghét dữ lắm cơ. Nhưng mà nếu mà mình muốn ai của tôi mà hết đâu có được, người nào người ta bằng lòng cái đường mình thì ta cũng thương mình vậy, còn người nào ta bằng lòng là ta ghét có sao đâu. Cho nên là nói về tam giới mà người ta nói tôi ra khỏi tam giới thì tôi không tin, nhưng mà vô sắc giới thì tôi tự tin rằng là tôi đã ra khỏi vô sắc giới, vì tôi là không còn, hoàn toàn không còn một chút xíu quan đường ngã tưởng mê cái gì đó. Còn như là muốn là tập trận này nha, muốn cái gì đó có khi cũng còn muốn, mà nếu còn muốn là còn chưa ra khỏi dục giới. Có khi mình muốn tạo cái miếng giường cho nó sạch sẽ chơi đi nữa, mình mê cái bóng cây đẹp, mình mê cái lá thân rụng mà mình đi trên đó nó êm nó đẹp, rồi mình ngồi ở dưới mình làm thơ, mình tưởng tượng tới kinh, rồi mình viết ra thơ mình chơi, cái đó cũng là cái muốn. Mà muốn có cái lá thân rụng mà trên đó nó đẹp để mà ngồi vậy đó cũng là muốn, đó cũng là sắc giới đó, tức là mình còn để tâm tới vật chất, có tương quan tới vật chất, dầu là nó không có tha thiết lắm, dầu là nó không có sâu sắc, nó mong muốn trong chờ một cách tha thiết như những người khác, nhưng mà thỉnh thoảng mình vẫn còn. Do vậy cho nên người ta nói ô thầy ra khỏi tâm giới rồi, cho nên là tự nhiên nó không hại được, bởi vì tự nhiên là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, mà ra khỏi tam giới là ngũ hành đó, nó đâu có sát phạt gì được, cho nên nó không chết. Tôi nghe tôi tồi quá, tôi nói làm ơn đừng có tin bốc dữ vậy đó nghe. Chùa lại chút à, tin bốc quá thì đưa tôi lên chút lên mây à, mà lên mây rồi nó cũng bay mất luôn, nó chứ được gì à. Đấy. Thế cho nên người nghệ tử Phật chỉ tin nhân quả mà không tin có số phận. Nhân quả là chân lý cuộc đời của các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi có nhân quả, nhân quả thật sự. Chứ số phận đó, là cái đó là nó đặt ra. Còn bùa chú là do của đạo lăng, trường đạo lăng đời hậu hán đặt ra. Cho nên những người tin bùa chú đó là tin những cái của ông Trương Đạo Lăng, còn tin ngày giờ đó là tin của ông Thọ Mai Gia Lễ, tin của ông Châu Công, mà Châu Công là nhà chúa của Trung Quốc, ông đặt ra. Còn mối Mai Rùa đó là Mai Rùa có thi đó là thầy Kiệt, thầy ông Kiệt đó. Phục thế thần năm quỳnh đế nghiêu thức là tới kiệt là cái bài đó là mê tín dữ lắm, mỗi một lần cúng kính gì đó họ đem, cho nên là khi mà đào lên thì những cái nghiên cứu về cái khảo cổ học là ta đào ra cái thời kỳ của nhà Kiệt đó, của Đức Kiệt đó, là Mai Rùa vô sống, mà trong Mai Rùa có khắc chữ có các chữ, cái kiểu của chữ hồi xưa, chữ hồi xưa không phải như chữ hát bây giờ. Nhưng mà những người khảo cổ ta cũng khảo cổ được, mê tín gì đâu ghê gớm, cho nên bắt đầu mai rùa cỏ thi đó là thời kỳ đó thành đạt nhất, là thời kỳ Dương Kiệt. Cho nên là mình tin những cái người trước người ta bày ra chứ không hẳn là có cái gì hết trơn á. Từng người nào đó là bày ra, trước đầu đó là bày ra bùa. Cho nên trong cái cuốn lịch Trung Quốc cái này là cái bùa của Trương Đạo Lăng đầy cái sống đó. Mấy ông thầy bùa đó, ta vẽ cái đó, ta học cái đó, ta vẽ ra quần 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 vậy, ta đưa về uống rồi thì bệnh thì chết ghét ở trên, thì đâu có được gì. Thì giờ muốn vẽ bùa lại thì tôi vẽ làm sao? Tôi vẽ chắc thì sao? Vẽ bùa giống như Trương Đạo Lăng vậy. Nhưng mà uống không hết là nha, nó cho biết là đốt giấy thì uống vô là uống được bệnh thêm đó. Với vàng thì nhất son rồi quần quện vậy đó, vẽ vô về rồi đốt uống đâu có được, không có tin vậy được. Cũng như là mấy người phật tử mà mỗi năm mà tóc phật lấy nước rồi tóc phật đem về cho con cháu uống trời bệnh, cái đó tin bệnh như đâu có được, không có tin vậy được, phải uống thuốc thiệt. Cái người Hàn thì uống thuốc ôn, người Việt thì uống thuốc lương, thanh lương cho nó mát. Còn bón thì uống thuốc cho nó quệt, chứ cần mà đem mà uống bùa, uống chú vô rồi, hoặc là uống nước tắm Phật thì làm sao mà làm bệnh được. Cho nên là người nói thẳng thật ra đó, nó đau lòng lắm, nó đụng nhiều người lắm. Người ta tưởng là người ta tin đạo Phật mà kỳ thật là tại vì người ta không có học Phật, cho nên người ta tưởng ta đạo Phật mà không phải là người đạo Phật thiệt. Thôi thì nhắc nhở tới đâu hay tới đó vậy, được không được thôi. Mong rằng là tân ni trẻ quan tâm để ý khách quan nhận thức thử coi, cũng như là Phật tử gần xa cũng dùng cái tâm khách quan nhận thức rồi nghiệm thử coi, rồi sẽ nghe, rồi mình sẽ đi theo con đường đạo bằng cái nghe tức là văn, bằng cái suy nghĩ tức là tư, và sau đó mới thực hành dựa theo cái tâm tuệ hay còn văn tư tu mà tu tập. Chứ còn mà nghe ai nói cái gì cũng nghe là chết rồi, nghe có thành ngu si đần độn mà. Xin nhắc nhở từ đây là chúc các vị thành tâm an lạc trong năm mới. Mình cũng nói là thế tục đó, mình gọi năm mới chứ thật là năm không có mới nha. Nhưng mà tục đế thì ta nói năm mới, mình cũng nói năm mới. Xin chào.